gắn này sẽ đem lại cho chúng ta một phần thưởng chắc thật, là đưa dần chúng ta lên đường giải thoát. Hoằng pháp.
Bài thứ hai, Du Lan Bồn. A. Mở đề. 1. Công ơn sanh thành dưỡng dục rất lớn lao. Chúng ta thường nghe câu ca dao: công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Công ơn cha mẹ thật quá lớn lao như núi cao bể cả. Mẹ thì 9 tháng cưu mang, 3 năm cho bú mướm, suốt đời chỉ biết hy sinh cho con, khi đang ăn cũng như khi ngủ nghỉ, thế con cần đến là có mẹ ở bên cạnh. Con lỡ đại tiểu tiện ở trên mình, mẹ vẫn vui cười không chút hờn giận. Gặp cảnh nghèo hèn, mẹ nhịn bớt cơm cho con ăn, dành chỗ khô ráo cho con nằm, bên ướt mẹ nằm, bên ráo con lăn. Rồi khi con đau ốm, mẹ ngồi bên cạnh năm canh thao thức lo âu. Chỉ khi con khỏe mạnh tươi cười, mẹ mới vui tươi hớn hở. Ca dao có câu: lên non mới biết non cao, nuôi con mới biết công lao mẫu từ. Còn cha mẹ thì phải lo làm lụng vất vả để nuôi con. Nếu gặp cảnh nghèo khó, cha phải làm thuê, ở mướn, mua tảo bán tần, đổi mồ hôi lấy bát cơm manh áo cho con. Ngoài ra, cha lại còn dạy dỗ cho con học hành, ngày đêm lo lắng đào tạo cho con thành người hữu dụng khôn ngoan, khỏi thua chúng kém bạn. Công ơn cha mẹ nói ra bao nhiêu cũng không cùng. 2. Vậy làm con phải báo đền ơn cha mẹ. Bất luận luân lý đạo đức nào, đông hay tây, xưa hay nay, đều lấy chữ hiếu làm đầu. Một người con đã bất hiếu với cha mẹ thì không còn một việc xấu xa gì mà không làm được. Một kẻ vong ân bội nghĩa như thế thì không còn biết nhân nghĩa, bác ái, công bằng là gì nữa. Bởi vậy cho nên người xưa có câu: thiên kinh vạn quyển, hiếu nghĩa di tiên. Ngàn quyển kinh vạn quyển sách đều lấy hiếu nghĩa làm đầu. Kinh Thi có nói một câu rất cảm động: phụ hề sanh ngã, mẫu hề cúc ngã, ai ai phụ mẫu sanh ngã cù lao, dục báo thâm ân, hiệu thiên võng cực. Nghĩa là cha sanh ta, mẹ nuôi ta, hỡi ôi cha mẹ sanh ta cực nhọc, muốn đền đáp ân đức của cha mẹ như dối lên trời cao chẳng cùng. Phật cũng vậy, phụ mẫu tại đường như Phật tại thế, nghĩa là cha mẹ còn sinh tiền cũng như Phật còn ở đời. Xem thế, Phật đã đề cao biết bao sự hiện diện quý trọng của cha mẹ. Vì cha mẹ quý trọng như thế nên Ngài lại dạy thêm: hiếu di vạn hạnh chi tiên. Nghĩa là hiếu thảo đứng đầu trong mọi việc. Để Phật tử làm tròn nhiệm vụ hiếu đạo nên Đức Phật dạy pháp Du Lan Bồn dưới đây. B. Chánh đề. Du Lan Bồn là một phương pháp báo hiếu có hiệu quả nhất. Nhưng trước tiên chúng ta hãy hiểu nghĩa Du Lan Bồn thế nào đã. Phần 1. Định nghĩa. Du Lan Bồn là phiên âm theo tiếng Phạn, người Trung Hoa dịch là giải đảo huyền. Nghĩa đen là cởi trói người bị treo ngược, nghĩa bóng là cứu vớt những kẻ đau khổ nặng nề như đang bị treo ngược. Phần 2. Nguyên nhân Phật dạy pháp Du Lan Bồn. Ngài đại hứa một Kiền Liên sau khi tu hành chứng được 6 phép thần thông, ngậm ngùi nhớ đến công ơn cha mẹ, Ngài tìm cách báo đáp. Dùng đạo nhãn xem trong thế gian, Ngài nhận thấy mẹ mình sanh làm loài ngạ quỷ, thân thể ốm gầy, da bọc xương, thân hình tiều tụy, bụng lớn, đầu to, cổ nhỏ như ống chỉ, đói khát suốt năm không được ăn uống. Thương xót quá, Ngài liền đem bát cơm đang ăn để dâng mẹ. Ngài dẫn thần thông bưng bát cơm đi đến chỗ mẹ ở. Bà mẹ vì quá khao khát nên khi được cơm, lòng tham nổi lên, sợ người cướp giật, lấy tay trái che giấu bát cơm, tay mặt bốc ăn. Bởi lòng tham lam độc ác trong tiền kiếp nổi bừng lên, nên cơm mới đưa vào miệng thì hóa thành ra lửa, bà chẳng ăn được. Ngài Mục Kiền Liên thấy thế, hết sức đau buồn, kêu khóc thảm thiết. Ngài liền trở về bạch Phật, thuật lại như trên và cầu Phật chỉ dạy cho phương pháp cứu độ thân mẫu. Phần 3. Phật dạy pháp Du Lan Bồn cho Ngài Mục Kiền Liên. Sau khi nghe Ngài Mục Kiền Liên thỉnh cầu phương pháp báo hiếu, Phật dạy rằng: Này Mục Kiền Liên, mẹ của ông do lòng tham lam độc ác đã tạo ra tội lỗi nặng nề, trải qua nhiều kiếp, nay sanh trong ác đạo, làm loài ngạ quỷ nên không thể một mình ông cứu độ được. Mặc dù lòng hiếu thảo của ông vô cùng lớn lao, cũng không sao chuyển được hoàn cảnh, chẳng khác gì chiếc thuyền con không thể chở được tảng đá lớn. Vậy ông phải nhờ oai thần của chúng tăng trong mười phương, đức lớn như biển, mới cứu độ mẹ ông được giải thoát. Ta nay sẽ vì ông chỉ dạy phương pháp cứu rỗi, khiến cho cha mẹ ông xa lìa được các điều tội lỗi. Này Mục Kiền Liên, ngày rằm tháng bảy là ngày tự tứ của chư tăng trong mười phương sau ba tháng an cư kiết hạ, sách tấn tu hành. Ngày ấy cũng là ngày hoan hỷ của các chư Phật, vì thấy chư tăng sau ba tháng an cư kiết hạ đã tiến bộ rất nhiều trên đường tu học, các nghiệp được thanh tịnh, ba món vô lậu học được tăng trưởng, công đức thêm nhiều và đến ngày viên mãn. Vậy ông nên nhân ngày ấy làm lễ Du Lan Bồn để báo hiếu cho mẹ ông. Ông hãy sắm đủ các món trai viên trăm mùi, năm thứ trái, cùng hương dầu đèn nến, giường chổng chiếu chăn, mùng mền quần áo, thau rửa mặt, khăn lau tay, tóm lại là đủ bốn món cúng dường quý báu trong đời. Rồi ông phải thân hành đi rước các vị đại đức tăng trong mười phương, hoặc những vị thiền định trong núi rừng chứng được bốn quả thánh, hoặc có vị kinh hành dưới cội cây được sáu phép thần thông tự tại như Hàn, Thanh Văn, Duyên Giác, các vị thánh tăng, hoặc các vị thập địa Bồ Tát thị hiện làm thầy tỳ kheo, vân vân. Ông phải thành tâm kính lễ trai tăng cúng dường và thỉnh cầu chư tăng chú nguyện cho vong linh mẹ ông được thoát khổ. Nhờ công đức chí thành chú nguyện, vong linh mẹ ông sẽ được siêu thoát, cũng như tảng đá dù nặng trăm cân, song có nhiều người khiêng thì dời đi đâu cũng được. Ngày Mục Kiền Liên dâng lời Phật dạy, đến ngày rằm tháng bảy làm lễ Du Lan, sắm đủ các vật liệu, trước chư tăng trong mười phương thành tâm kính lễ trai tăng cúng dường, nên vong mẫu của Ngài được thoát khỏi kiếp ngạ quỷ, sanh về cảnh giới lành. Phần 4. Ngài Mục Kiền Liên hỏi Phật: Các hàng Phật tử đời sau có thể làm lễ Du Lan Bồn được không? Sau khi thấy thân mẫu được thoát khổ, Ngài Mục Kiền Liên hết sức vui mừng, liền đến trước Phật chắp tay bạch rằng: Bạch Đức Thế Tôn, thân mẫu của con được nhờ công đức Tam Bảo và oai thần của chư tăng nên được thoát ly kiếp ngạ quỷ khổ não. Vậy về đời sau, trong hàng Phật tử, nếu có người muốn làm lễ Du Lan Bồn này để cứu độ cha mẹ hiện tại cũng như cha mẹ nhiều kiếp trước, chẳng biết có được không? Phật dạy rằng: Quý lắm! Này Mục Kiền Liên, đời sau nếu có được các thầy tỳ kheo và tỳ kheo ni, vua, thái tử, các quan tể tướng, những hàng tam công cho đến thứ dân, vì lòng hiếu thảo muốn đền đáp công ơn cha mẹ hiện tại hay quá khứ, thì cứ ngày rằm tháng bảy là ngày Phật hoan hỷ, làm lễ Du Lan này để cúng dường trai tăng. Nhờ công đức của chư tăng chú nguyện, cha mẹ hiện tại được tăng long phước thọ, thoát khỏi những điều tai hoạn, khổ não, Còn cha mẹ bảy đời trước thì khỏi bị khổ ngạ quỷ, được sanh trong cõi nhân thiên, hưởng phước vui vẻ không cùng. Khi đó, Ngài Mục Kiền Liên và bốn chúng đệ tử đều hoan hỷ dân làng. Và từ đó về sau, mỗi năm cứ đến ngày rằm tháng 7, các hàng Phật tử chí hiếu đều có làm lễ du lan để đền đáp công ơn sanh thành dưỡng dục của cha mẹ. Phần 5. Ý nghĩa đúng đắn và đầy đủ của sự báo hiếu theo quan niệm đạo Phật. Tất nhiên, sự báo hiếu không những chỉ nhắm vào một lễ du lan. Không phải mỗi năm chỉ tổ chức một lễ du lan là đã tự cho mình là người con chí hiếu vì đã làm đầy đủ hiếu đạo. Như trên đã nói, công ơn cha mẹ rộng như trời bể, làm con suốt đời báo ơn cha mẹ vẫn chưa vừa. Nhưng trong lúc báo hiếu, phải có quan niệm sáng suốt, đúng đắn mới thật có lợi ích và hiệu quả. Báo hiếu có nhiều cách, nhưng không ngoài hai phương diện, vật chất và tinh thần. Một, báo hiếu về vật chất. Người Phật tử phải hầu hạ dân thờ, thay làm các việc nhọc, chăm sóc miếng ăn thức uống, áo quần, chiếu giường, chỗ nghỉ ngơi, không để cho cha mẹ thiếu thốn lo nghĩ. Song, người Phật tử phải sáng suốt trong khi báo hiếu, không nên quá chiều theo ý muốn của cha mẹ mà tạo những nghiệp dữ như sát nhân, hại vật, gây tội lỗi để làm cho cha mẹ được sung sướng trong vật chất. Làm như thế không phải là báo hiếu mà chính là bất hiếu, vì đã gây tạo tội lỗi thêm cho cha mẹ và cho mình. Vả lại, báo hiếu về vật chất dù đầy đủ cho mấy đi nữa cũng chẳng qua chỉ làm cho cha mẹ được vui vẻ thỏa mãn trong một kiếp hiện tại mà thôi. Cái vui vật chất là vui giả tạm, vui trong dòng sanh tử luân hồi. Vậy sự báo hiếu về vật chất chưa phải là đầy đủ. 2. Báo hiếu về tinh thần. Người Phật tử phải tiến lên một tầng nữa là lo báo hiếu về tinh thần. Báo hiếu về tinh thần là làm sao cho tinh thần của cha mẹ được nhẹ nhàng, cao thượng và đi dần đến chỗ giải thoát. Phật tử phải khuyên cha mẹ tin nhân quả tội phước và quy y Tam Bảo, bố thí phóng sinh, niệm Phật, làm các việc lành, giữ giới và tu nhân giải thoát. Có như thế thì không những trong hiện tại cha mẹ được yên vui thanh tịnh mà đời sau cũng được nhiều phước báo và sinh trong cảnh giới sáng sủa nhẹ nhàng. Phần 6. Quyết nghi. 1. Có người nghi. Chư Tăng chỉ tụng kinh chú nguyện, làm sao vong linh được siêu độ? Đáp: tinh thần của người ta rất mạnh. Mỗi khi chúng ta tập trung tư tưởng chăm chú vào một việc gì, sẽ thấy sức mạnh của nó phi thường. Kinh nói: chế tâm nhất tứ, vô sự bất biện. Nghĩa là để tâm định lại một chỗ thì không việc gì là không thành tựu. Chúng ta thấy như các nhà thôi miên dùng tinh thần sai sử người đi, đứng, nằm, ngồi, vân vân đều được cả. Người thế gian dụng tâm còn được như thế, huống chi chư tăng trì trai giữ giới thanh tịnh tu hành, tất nhiên tinh thần phải sáng suốt mạnh mẽ hơn. Như thế mà các vị lại tập trung tư tưởng, thành tâm chú nguyện, thì vong linh quyết nhờ sức mạnh của chư tăng mà được siêu sanh. Lại nữa, Phật và Bồ Tát sẵn có lòng từ bi tế độ, thương tất cả chúng sanh như mẹ thương con. Chúng ta cảm thì lo gì các ngài không ứng hiện. Cũng như mặt trăng luôn luôn sẵn có ánh sáng, nếu nước hồ không xao động và lóng trong thì trăng kia sẽ chiếu xuống tận đáy hồ. 2. Có người hỏi. Y như lời Phật dạy trong kinh Du Lan thì phải sắm cho đủ các thứ thực phẩm và vật dụng quý báu để cúng dường chư tăng. Như thế đối với những kẻ nghèo hèn làm sao lo được? Đáp: bổn ý của Phật dạy chúng ta là phải chí thành và tận lực trong việc lo sắm mà thôi, chứ không phải người nào cũng sắm đủ những thứ ấy. Đối với những kẻ nghèo khó, nếu họ đã tận lực mà chỉ mua được một nén hương hay đĩa quả, nhưng có lòng chí thành thì cũng đủ lắm rồi. Trái lại, nếu có người sắm dư dả các vật mà chưa chí thành thì cũng chưa có thể gọi là đầy đủ. 3. Có người hỏi. Ngài Mục Kiền Liên thần thông đệ nhất, tự mình có thể cứu vớt cha mẹ được, cần gì phải cần đến chư tăng cũng như các ông quan lớn trong xứ đủ thế lực có thể cứu bà con có tội được rồi, cần gì phải nhờ đến các quan khác. Đáp: Bà Thanh Đề bị tội khổ do trước kia tâm bà gây nên. Hôm nay nhờ ngài Mục Kiền Liên là con hiếu thảo, sắm các lễ vật cúng dường Phật tăng. Lúc ấy bà sanh lòng hoan hỷ cũng muốn cúng dường Phật tăng. Do đổi niệm bỏng sẻn trở lại tâm rộng rãi mà bà được giải thoát. Nếu như chỉ nhờ đức chúng tăng mà tâm bà không hoan hỷ mở rộng thì cũng khó mà cứu vớt được. C. Kết luận. Chúng ta đã rõ biết hiệu quả tốt đẹp của lễ Du Lan, vậy chúng ta nên noi theo gương của ngài Đại Hiếu Mục Kiền Liên mà báo hiếu, thì chắc chắn cha mẹ hiện tại và bảy đời trước đều được thoát khổ ngạ quỷ u đồ và hưởng vui giải thoát. Chuyện Mục Liên Thanh Đề không có gì là quan đường quyền bí, mà là một hiện tượng có thể giải thích được. Đó là do lòng hiếu thảo chí thành của người con và công đức trì trai giữ giới thanh tịnh trong ba tháng hạ, thúc liễm tu hành của chư tăng thành tâm chú nguyện, nên có sức mạnh cảm thông và kích thích đến tâm hồn người đau khổ, làm cho họ thức tỉnh cơn mê, xoay chuyển tâm niệm ác hướng về nẻo thiện. Nhờ sự chuyển hướng của cái tâm này mà họ thoát khỏi sự hình phạt đau khổ mà trước kia chính cũng do cái tâm ấy tạo ra. Trong kinh có nói: tâm có thể tạo nghiệp mà tâm cũng có thể chuyển nghiệp. Kìa, như nhà Thôi Miên Ngọc, chỉ cần tập trung tư tưởng mà còn có thể xoay chuyển sự vật được, huống chi sự chú nguyện của chư tăng là kết tinh của bao nhiêu phước đức trí huệ thanh tịnh, lại không thông cảm đến người ở chốn tội khổ hay sao? Nghiệp lực sâu thẳm vô biên thì tự lực và nguyện lực cũng dũng mãnh vô lượng, có thể chuyển được tâm người tạo nghiệp, đập dỡ được lao ngục xiềng xích khổ hình ở chốn u đồ. Pháp Du Lan này chính là phương pháp thần diệu để cứu rỗi vong linh cha mẹ trong cảnh khổ tối tăm. Nhưng chúng ta phải luôn luôn nhớ rằng báo hiếu không phải chỉ đợi khi cha mẹ đã khuất bóng và mỗi năm chỉ một lần cử hành lễ Du Lan là đủ. Người con chí hiếu bao giờ cũng vui sướng khi thấy cha mẹ còn ở bên mình và tận lực phụng dưỡng cha mẹ, để cha mẹ được thảnh thơi về cả hai phương diện vật chất và tinh thần. Như thế mới khỏi hối hận và than thở như thầy Tử Lộ: Mộc dục tịnh nhi phong bất đình, tử dục dưỡng nhi thân bất tài. Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, con nuôi dưỡng báo hiếu mà cha mẹ chẳng còn sống. Hoằng Pháp. Bài thứ ba: Vô thường. A. Mở đề. Lòng tham lam của con người ôm ấp bám víu mãi mãi vào sự vật. Chúng ta đã là chúng sinh thì ít nhiều đều có tham vọng. Lòng tham vọng ấy bám víu chặt chẽ vào sự vật mà chúng ta đã cấu tạo, nắm bắt được. Chúng ta chỉ buông thả chúng ra sau khi trút hơi thở cuối cùng. Nói cho đúng, không phải đến phút cuối cùng chúng ta mới chịu buông thả mọi vật. Chúng ta vẫn cứ muốn nắm giữ chúng mãi, nhưng chính chúng đã rời bỏ chúng ta mà đi. Chúng ta đã bất lực, không còn đủ hơi sức để nắm giữ chúng nữa, nên đành buông xuôi tay để chúng tuôn đi. Chứ nếu còn hơi sức, chúng ta vẫn còn muốn nắm lại và giam giữ một cách tuyệt vọng những gì đã nắm được. Suốt đời chúng ta vẫn lặp đi lặp lại mãi cái cử chỉ nắm bắt giữ gìn ấy. Và suốt đời biết bao nhiêu lần chúng ta đã đau khổ thất vọng vì mọi sự vật ở đời không bao giờ chịu theo ý muốn của chúng ta mà chịu ở yên một chỗ. Mọi sự vật đều luôn luôn biến chuyển, đổi thay, nay đây mai đó, như một anh chàng lãng tử, như một dòng sông, như một đám mây, như một vó ngựa. Thời gian trôi qua như thế nào thì mọi vật cũng trôi qua như thế ấy. Nói theo danh từ nhà Phật thì sự biến chuyển đổi thay ấy gọi là luật vô thường. B. Chánh đề. Phần 1. Định nghĩa. Vô thường là thế nào? Hãy nghe Đức Phật dạy: tất cả những gì trong thế gian đã là biến đổi hư hoại đều là vô thường. Vậy vô thường nghĩa là không thường, không mãi mãi ở yên trong một trạng thái nhất định, luôn luôn thay hình đổi dạng, đi từ trạng thái hình thành đến biến đi rồi tan rã. Đạo Phật gọi những giai đoạn thay đổi của một vật là thành, trụ, hoại, không, hay sanh, trụ, dị, diệt. Như một làn sóng khi mới nhô lên gọi là thành hay sanh, khi nhô lên cao nhất thì gọi là trụ, khi hạ dần xuống thì gọi là hoại hay dị, khi tan rã thì gọi là không hay diệt. Tất cả sự vật trong vũ trụ, từ nhỏ như hạt cát đến lớn như trăng sao, đều phải tuân theo bốn giai đoạn ấy cả, nên gọi là vô thường. Để có một ý niệm rõ ràng hơn về sự vô thường, chúng ta hãy quan sát, suy nghiệm ngay cái thân chúng ta, cái tâm chúng ta và cái hoàn cảnh chúng ta đang sống thì sẽ biết. Phần 2. Thân vô thường. Thân tôi mạnh khỏe luôn, trẻ đẹp mãi, và đời tôi là cả một bài thơ. Ấy là quan niệm nông nổi của một số nam nữ thanh niên quá yêu chuộng thân thể. Họ sống một cách vô tư, cứ tưởng thân thể họ trẻ mãi, hay nếu có già thì cũng còn lâu lắm. Không ngờ rằng nó già, nó chết từng giây từng phút. Câu thơ sau đây của người xưa thật đã nói lên được sự thay đổi mau chóng của thân ta. Quân bất kiến cao đường minh cảnh bi bạch phát, triêu như thanh ti mộ như tuyết. Nghĩa là anh không thấy cha già soi gương buồn tóc bạc, sớm còn như tơ xanh, tối đã trắng như tuyết. Khoa học đã chứng minh rằng trong thân thể ta các tế bào thay đổi luôn, và trong mỗi thời kỳ 7 năm là các tế bào cũ hoàn toàn đổi mới. Sự thay đổi ấy làm cho thân người chống lớn, chống già và chống chết. Thân năm trước không phải là thân năm nay, thân ban mai không phải là thân buổi chiều. Mỗi phút giây trong thân ta đều có sanh và có chết. Sau đây là một câu chuyện rất có ý nghĩa để chứng minh sự vô thường của thân xác. Một người bộ hành lỡ đường vào trọ trong một ngôi nhà bỏ hoang. Đêm ấy, anh ta thấy một con quỷ tóc xanh vác một cái thây ma mới chết vào, định xé xác ra ăn. Bỗng một con quỷ khác tóc đỏ xô cửa bước vào. Hai con quỷ tranh nhau cái xác chết, con nào cũng nói là của mình bắt được trước. Chúng sắp xăng tay áo đánh giết nhau để giành cái xác. Bỗng chúng nhìn thấy anh chàng bộ hành đang nằm run sợ trong góc phòng. Chúng vội vã kéo anh ta ra làm trọng tài, hỏi xem trong hai chúng ai là kẻ đáng làm chủ cái xác. Anh bộ hành sợ hãi quá, nhưng cứ tình thật nói rằng cái xác thuộc về con quỷ tóc xanh, vì chính mắt anh thấy nó mang xác vào trước. Con quỷ tóc xanh được phát mừng rỡ cảm ơn rối rít anh bộ hành. Nhưng con quỷ tóc đỏ mất miếng mồi ngon, tức giận lôi đầu anh ta ra quyết ăn tươi nuốt sống cho hả giận. Nó đè anh ta xuống, rứt một cánh tay bỏ vào miệng nhai ngấu nghiến. Con quỷ tóc xanh thấy thương tình anh bộ hành, và để tỏ lòng tri ân, rứt cánh tay của cái xác chết lắp vào cho anh ta. Con quỷ tóc đỏ lại rứt cánh tay kia của anh bộ hành ăn tiếp, và con quỷ tóc xanh chắp tay của xác chết vào cho anh. Cứ như thế, hễ con quỷ tóc đỏ rứt một phần nào trong thân thể anh bộ hành để ăn, thì con quỷ tóc xanh lại lấy một phần của thây ma điền vào cho thân anh ta. Sau khi ăn hết cả thân thể của anh bộ hành, con quỷ tóc đỏ chùi miệng đầy máu me rồi bỏ ra đi. Con quỷ tóc xanh cũng đi theo. Anh bộ hành bàng hoàng như vừa tỉnh một cơn ác mộng và cứ phân vân tự hỏi, không biết cái thân hiện tại anh ta đang mang đó là của anh hay của ai. Câu chuyện trên chứng minh cho chúng ta thấy, từ khi sanh cho đến khi chết, thân ta đã không biết bao lần thay đổi. Và cái xác khi người ta đặt vào quan tài thật không còn gì giống với cái thân khi mới sơ sinh. Dòng nước hôm qua của con sông Đồng Nai chẳng hạn, Ngó bề ngoài thì không khác gì dòng nước hôm nay, nhưng nước hôm qua bây giờ có lẽ đã hòa với nước mặn ở ngoài đại dương. Và nước hôm nay chính là nước khác ở nguồn mới chảy về đây. Thân người cũng vậy, hằng chuyển như bọc lưu, nghĩa là chảy luôn như nước lũ. Nhưng khổ thay, có phải nó thay một cái này để đổi lấy một cái khác giống y như cái trước đâu? Một tế bào này mất đi, một tế bào khác thế lại, nhưng tế bào trước trẻ hơn tế bào sau già hơn tế bào vừa được kế tiếp. Và cứ như thế mà thân người đi từ trẻ đến già, từ sống đến chết. Đức Phật lúc còn là một thái tử đã than với bà Gia Du trong cung vui khi nghĩ đến vô thường của thân người. Chúng ta sẽ già yếu và xấu xa, thời gian sẽ phủ lên đầu chúng ta những lớp tro bạc. Ôi, mắt trong của em rồi sẽ mờ đục, môi đỏ của em rồi sẽ úa màu. Ta nghe trong ta, trong em và trong cả mọi người, mỗi ngày mỗi đổ vỡ với sức tàn phá của búa thời gian. Tất cả những gì quý giá của đời người, chúng ta ôm giữ một cách tuyệt vọng những bảo vật ở trong ta, như ôm giữ một cái bóng, như nắm bắt một làn hương. Trí huệ thay, con người cao sang và đang trẻ đẹp, bên cạnh lại có vợ hiền sớm hôm hầu hạ, thế mà vẫn đủ sáng suốt để nhìn thấy luật vô thường, đập tan cái gì gọi là cao sang tươi đẹp của đời người. Những lời thống thiết ấy chẳng những đã cảnh tỉnh công chúa Gia Du, mà còn đánh thức những ai còn say đắm trong cảnh đời giả tạm, cảnh sanh già bệnh chết là hiện thân của luật vô thường. Có thân thì phải chịu công lệ sanh già bệnh chết, không thể tồn tại mãi được. Đức Lão Tử cũng đã nhận thấy thân là nguồn tội lỗi, là gốc khổ đau, nên đã thốt ra câu: Ngô hữu đại hoạn, dị ngô hữu thân, ngô nhược vô thân, hà hoạn chi hữu. Nghĩa là ta có cái khốn khổ lớn vì ta có thân, nếu ta không thân thì đâu có khổ gì. Thân là vô thường, thế mà lắm người vì muốn trao dồi bồi bổ cung phụng xác thân đến nỗi gây biết bao tội ác gớm ghê. Vì muốn được thích khẩu bổ thân mà lắm người đành tay giết hại những con vật yếu hèn và hành hình những con vật vô tội trước khi chết một cách rùng rợn. Đọc lịch sử, nghe Tần Thủy Hoàng ăn ốc khỉ sống, ta đã cảm thông được nỗi đau đớn những con vật bị giết. Thế mà người dự tiệc vẫn vui cười sung sướng, không đối hoài đến tiếng rên xiết kêu la dùng dãy của chúng, thì thật là độc ác đến chừng nào, lòng trắc ẩn của người ở đâu? Hỡi ôi, hung ác và thâm hiểm thay lòng dạ của con người. Vì tham lam làm dẫn đục tối tâm lương tri, nên con người không thấy rõ được lý vô thường của thân xác và mới nở tâm làm điều tàn ác như thế. Phần 3. Tâm vô thường. Thân đã vô thường, nhưng còn tâm niệm có thường không? Tâm niệm cũng âm thầm dời đổi, lại có phần mau lẹ và vi tế hơn, nếu chúng ta không nhìn sâu vào ắt khó mà thấy được. Tâm niệm chúng ta thay đổi trong từng phút giây theo với ngoại cảnh. Chúng ta buồn đó rồi vui đó, thương đó rồi giận đó. Phút trước ta nhớ chuyện này, phút sau ta nghĩ chuyện khác. Hôm qua ta tinh tiến tu hành, hôm nay ta đã ưu phiền thối chuyển. Thật đúng như Đức Phật đã nói: Tâm người như dượng chuyền cây, như ngựa rong nơi đồng nội. Tâm niệm ta sanh diệt trong từng sát na, và chính vì nó sinh diệt mau lẹ như thế nên ta có cảm tưởng như nó không thay đổi gì cả. Đối với một đứa trẻ con, nếu chúng ta bảo rằng những hình ảnh cử động in như thật trên màn bạc là do sự tiếp nối những tấm phim ảnh hiện lên rồi biến mất để nhường chỗ cho những tấm ảnh khác trước ngọn đèn chiếu, nếu ta bảo như thế với một đứa bé, chắc nó không tin, vì nó chưa hiểu được cái công dụng của tốc lực. Cũng như thế đó, tâm ta được cấu tạo bởi từng niệm sanh diệt, nhưng vì chúng ta không nhận được sự biến chuyển mau lẹ của nó nên ta cứ tưởng là nó đơn thuần và bất biến. Cái ta phút trước phải đâu là cái ta phút này, và cái ta phút này đâu còn là cái ta phút sau? Vậy cái ta nào là cái ta thật? Cái ta phút trước, cái ta phút này hay cái ta phút sau? Một nhà thi sĩ đã hỏi một câu có vẻ ngớ ngẩn, nhưng nghĩ kỹ thì thật là vô cùng sâu sắc. Ai bảo dùm ta có ta không? Cái ta hay cái tâm cũng thế, vô thường tạm bợ, giả tạo như thế. Thế mà người đời cứ cho nó là trung tâm điểm của vũ trụ, bám víu vào nó, nhân danh nó để tham lam dơ vét tài sản danh lợi ở chung quanh. Và dù có dẫm đạp lên hạnh phúc của kẻ khác, gây bao đau thương cho người đồng loại cũng mặc. Thật là mê mờ lắm thay. Phần 4. Hoàn cảnh vô thường. Như trên chúng ta đã thấy luật vô thường ở khắp mọi nơi. Chẳng những thân tâm là vô thường, mà hoàn cảnh sơn hà đại địa cũng vô thường nữa. Sách thường có câu: thương hải tan điền, nghĩa là bãi biển nương dâu. Câu ấy mới nghe như là một hình ảnh bóng bẩy về văn chương, nhưng thật ra đó là một nhận xét rất đúng trong thực tế. Chúng ta thường lầm tưởng chỉ có sinh vật là biến đổi và mau già chết, chứ những vật lớn lao như núi sông đất cát thì muôn đời cũng vẫn ở yên một chỗ. Nhưng chúng ta đã lầm. Sông núi cũng có cái già cái trẻ, đất cát cũng có khi lở khi bồi. Không có vật gì là vĩnh viễn tồn tại. Tục ngữ ta còn có nhiều câu nói lên được sự vô thường của sự vật một cách rất thâm thúy như: vật đổi sao dời, hay không ai giàu ba họ, không ai khó ba đời. Thật thế, một đời của chúng ta đã chứng kiến biết bao sự thăng trầm, dinh nhục, lên voi xuống chó, giàu nghèo sang hèn tiếp tục diễn ra trước mắt chúng ta như một bức tranh dân cẩu, như một khúc phim trong rạp chiếu bóng. Bao nhiêu người trước đây nào dinh thự nguy nga, ruộng vườn cò bay thẳng cánh, thế mà sau một cơn binh lửa, sự nghiệp bỗng tan tành như mây khói. Bao nhiêu người quyền cao chức trọng hống hách nghinh ngang, thế mà một phút sa cơ thất thế bỗng trở thành những kẻ tha phương cầu thực hay dưới cảnh tù đầy. Sự vô thường đã sờ sờ trước mắt, thế mà có biết bao nhiêu người vẫn chưa tỉnh ngộ, cứ đeo đuổi bám víu vào những cái hào nhoáng nhất thời ấy. Kẻ bán tước, người mua quan, kẻ tham danh, người ham lợi, gây biết bao trò cười cho khách bàn quan, và bày ra lắm cảnh nhọc nhằn cho người trong cuộc. Thuở xưa, có một ông vua, sau khi đi dạo khắp phố phường, thấy nhân dân giàu có sung túc, mới sanh lòng tham lam, muốn xung công bớt tài sản của họ để bỏ vào kho. Nhà vua liền ra lệnh ai có của phải đem nạp bớt cho triều đình. Lệnh truyền ra, nhà nhà đều công phẫn, nhưng biết kêu ca với ai bây giờ? Trong lúc ấy, có một người lái buôn muốn thức tỉnh nhà vua, nên đánh bạo đem hết tài sản về kinh đô, đến giữa trào dâng lên vua và tâu rằng: hạ thần xin dâng hết tài sản cho triều đình. Vua ngạc nhiên phán hỏi: ta chỉ thâu một phần thôi, sao ngươi lại dâng hết cả như thế? Muôn tâu: vì hạ thần nghĩ của này không phải của hạ thần, mà là của năm nhà. Nước trôi, lửa cháy, giặc cướp, xung công và vợ con phá tán. Hạ thần dù cố giữ gìn thế nào đi nữa cũng không khỏi bị một trong năm nhà ấy chiếm đoạt. Vì thế hạ thần xin dâng hết, không giữ làm gì, để về sau khỏi khổ sở vì nó. Mong hoàng thượng nhận hết cho, hạ thần rất cảm tạ ơn sâu ấy. Sau khi nghe lời tâu của người lái buôn, nhà vua ngẫm nghĩ hồi lâu, chợt tỉnh ngộ, cả thẹn và thầm bảo: người này đến dạy khôn cho ta, giang sơn cẩm tú của ta có giữ gìn được lâu dài không, hay sẽ bị năm nhà mà người lái buôn vừa nói đoạt mất? Giang sơn còn chưa giữ được, huống hồ tài sản của nhân dân. Người này chính là ân nhân của ta, nếu không có người đem ánh sáng thức tỉnh ta thì ta sẽ làm một việc rất tàn ác. Suy nghĩ xong, vua bèn hạ lệnh ngưng xung công, lại còn xuất tiền phát cho dân nghèo nữa. thật là một mẩu chuyện quý báu để thức tỉnh những ai đang còn chìm đắm trong dòng danh lợi, đang gây đau khổ cho mình và những người chung quanh vì chưa nhận chân được lẽ vô thường của hoàn cảnh. Phần 5. Quyết định. Có người nghi rằng đạo Phật nói vô thường, phải chăng vô tình gieo vào lòng mọi người những quan niệm chán đời thối chí? Vì sự vật đã vô thường thì không nên làm gì cả, có siêng năng hoạt động kinh doanh sự nghiệp rồi cũng không đi đến đâu cả. Tro bụi, người sẽ trở thành tro bụi hay sao? Xin đáp, vô thường của đạo Phật là một phương pháp chỉ rõ mặt trái của đời, để bài trừ những sự mê lầm, ngăn chặn người chạy theo vật dụng. Nó chưa phải là thuyết tuyệt đối. Đức Phật cũng như vị lương y, tùy theo chứng bệnh mà cho thuốc. Với bệnh chấp thường còn không mất thì dùng phương thuốc vô thường để đối trị. Khi lành bệnh thì Phật lại cho thứ thuốc bổ khác quý báu hơn là thuyết chân thường bất biến. Theo kinh Lăng Nghiêm, Ngài A Nan cũng lầm như chúng ta, cho nên Đức Phật bảo Ngài La Hầu La đánh chuông để chỉ bày cho A Nan phân biệt cái biến đổi tiêu diệt và cái thường còn không thay đổi. Khi tiếng chuông do Ngài La Hầu La đánh ngân lên, Đức Phật hỏi Ngài A Nan có nghe không? Ngài A Nan đáp: Bạch Thế Tôn, có nghe. Khi tiếng chuông dứt, Phật lại hỏi: A Nan, có nghe chăng? Ngài A Nan đáp: Bạch Thế Tôn, không còn nghe nữa. Đức Phật lại bảo Ngài La Hầu La đánh tiếng chuông thứ hai, rồi Phật cũng hỏi như lần trước, và Ngài A Nan cũng đáp là có nghe. Đức Phật quở: A Nan, sao ông trả lời lẩn quẩn như thế? Ngài A Nan ngạc nhiên đáp: Chẳng những một bình con mà mọi người ai cũng thừa nhận có tiếng thì có nghe, tiếng dứt thì không còn nghe. Đức Phật gạn lại: Ông và mọi người đều cho có tiếng là có nghe, tiếng dứt thì không có nghe nữa. Thế là tánh nghe theo tiếng mà mất, thì đáng lẽ không bao giờ nghe nữa. Tại sao lúc tiếng thứ hai ngân lên lại còn nghe nữa? Nếu nghe được tiếng thứ hai thì nhất định biết không phải là tiếng dứt mà không nghe. Tiếng có lúc còn lúc mất, tánh nghe vẫn thường không dời đổi. Giả lại, nếu tiếng dứt rồi mà tánh nghe không còn, thì cái gì biết được sự không nghe ấy? Cho biết, Phật dạy vô thường để đối trị chấp thường còn của chúng sanh. Đến khi chúng sanh đã hiểu rõ lẽ vô thường, thì Phật lại chỉ bày lẽ chân thường bất biến. C. Kết luận. Vô thường là một định luật chi phối tất cả sự vật, từ thân tâm cho đến mọi hoàn cảnh. Hiểu lý vô thường, chúng ta đã có một phương thuốc thần diệu để trừ bệnh tham ái mê mờ. Chúng ta đã đau khổ vì màu sắc tốt xấu, vì tiếng dở hay, vì mùi vị ngọt bùi cay đắng, vì vật thích thân vừa ý. Nay chúng ta uống thuốc giáo lý vô thường để trừ bệnh tham ái và tiến tới sự an tịnh của tâm hồn. Biết được vô thường, con người dễ giữ được bình tĩnh thản nhiên trước cảnh đổi thay bất ngờ và có thể lạnh lùng trước cảnh ân ái chia ly. Biết vô thường, con người dám hy sinh tài sản sanh mạng để làm việc nghĩa. Biết vô thường, con người mới chán ngán với những thú vui tạm bợ giả cá và sáng suốt đi tìm những cái vui chân thật thường còn. Vì thật ra, cái vui chân thật thường còn, cái tánh chân thường vẫn có, nhưng nó nằm bên trong cái lớp giả dối tạm bợ vô thường của cõi đời này, nên chúng ta không thể thấy được. Khi chúng ta đã cương quyết gạt bỏ cái vỏ giả dối ấy, thì tất nhiên cái giá trị chân thật, cái hạnh phúc chân chính, cái Phật tánh sáng suốt, chắc thật muôn đời sẽ hiện ra. Hoằng pháp. Bài thứ tư: Tiểu dục và tri túc. Mở đề. Người đời phần nhiều thường đua chen, dông ruổi theo vật chất, không biết bao nhiêu cho vừa. Người thiếu thốn tham muốn đã đành, nhưng người dư giả tiền bạc lấy thước mà đo, thế mà vẫn còn tham muốn. Đã tham muốn thì không bao giờ thấy mình đầy đủ cả. Ngạn ngữ có câu: bể kia dễ lấp, túi tham khó đầy. Thật đúng như thế, lòng tham đã không đáy thì làm sao đầy được. Để đối trị lòng tham lam, Phật khuyên chúng ta phải tiểu dục và tri túc. Trong Khế Kinh có nói: tri túc chi nhân, tuy ngọa địa thượng du di an lạc. Bất tri túc chi nhân, tuy xứ thiên đường diệt bất xưng ý. Nghĩa là người biết đủ dù nằm trên đất vẫn an lạc. Trái lại, người không biết đủ dù ở cung trời cũng không vừa ý. Vậy muốn được sung sướng an vui, chúng ta cần phải thiểu dục và tri túc. Chánh đề. Phần 1. Định nghĩa. Thiểu dục là muốn ít, tri túc là biết đủ. Muốn ít là đối với cái chưa có mà vì nhu cầu mong cho có. Như muốn có cái nhà ở vừa sạch vừa che kín nắng mưa, cần đi cho mau. Muốn có một phương tiện giao thông gì cho tiện lợi, chỉ cốt đỡ mỏi chân, đỡ tốn thì giờ là được, chứ không muốn một chiếc xe hơi lộng lẫy mấy trăm nghìn quá sức tài chánh của mình. Biết đủ, gặp hoàn cảnh nào cũng đều an phận tùy duyên. Đối với việc ăn mặc và ở, tự thấy mình có đủ dùng rồi, không tham cầu nhiều hơn nữa mà phải khổ sở về tinh thần. Phần 2. Người đời thường tham muốn những gì? Người đời thường bị năm thứ tham muốn sau đây sai khiến. 1. Tham muốn tiền của. 2. Tham muốn sắc đẹp. 3. Tham muốn danh vọng. 4. Tham muốn ăn ngon. 5. Tham muốn ngủ kỹ. Người tham muốn tiền của thì tiền kho bạc đóng, nhà ngang dãy dọc, đất ruộng cò bay thẳng cánh cũng chưa cho là vừa, mà vẫn còn mong muốn được giàu thêm nữa. Người tham muốn sắc đẹp thì suốt đời dông ruổi đi tìm qua, thấy ai có nhan sắc là mê mết, đi tìm cách này cách khác để gần gũi cho kỳ được. Một khi đã thỏa mãn thì lại ruồng bỏ người đẹp này để chạy theo người đẹp khác, luôn luôn bị vật dục sai khiến, mất hết cả nhân cách. Người tham muốn danh vọng thì suốt đời dông ruổi theo chức cả quyền cao, tiếng hay danh tốt. Họ lòn cúi hết chỗ này đến chỗ khác để mong được cái địa vị cao sang. Họ lao tâm khổ trí tìm mọi cách để nắm giữ cho được cái hư danh. Người tham muốn ăn ngon thì suốt đời lân la bên cạnh những cao lương mỹ vị, quanh quẩn bên những tiệc bàn, tìm khoái khẩu trong những rượu ngon vị lạ. Thế giới của họ thu hẹp lại trong những món ăn và những người bạn rượu. Người tham muốn ngủ nghỉ thì quá nửa đời mình lẩn quẩn trên chiếc giường, ăn xong lại nghĩ chuyện đi nằm, nằm là ngủ, ngủ xong lại muốn ngủ nữa, mất cả tự chủ của mình. Tóm lại, khi đã tham muốn những thứ ấy thì cuộc đời của những kẻ ham muốn kia chỉ còn thu hẹp lại trong sự ham muốn của mình và làm tôi mọi cho vật dụng mỗi ngày mỗi thêm chặt chẽ. Xét cho cùng thì những sự tham muốn trên, ngoài sự tham muốn danh vọng là do lòng kiêu căng ngã mạn, còn các thứ tham vọng khác đều do ngũ dục là động lực chính cả. Ngũ dục là sắc dục, thanh dục, hương dục, vị dục và xúc dục. Sắc dục là gì? Là nhãn căn đối với sắc trần, sanh tâm tham muốn. Trong thì chánh báo là thân phần của nam nhân hay nữ nhân, mày tằm mắt phượng, môi đỏ má hồng. Ngoài thì y báo là vật dụng của thế gian, ngọc ngà châu báu, vật quý đồ xưa, sắc màu lộng lẫy. Những món ấy đại đa số người vừa trông thấy liền sanh tâm tham ái. Thanh dục là gì? Là tai nghe tiếng hay, tâm sanh say đắm, như tiếng ca giọng hát, khúc lý câu tình, âm điệu du dương, khiêu gợi tâm dục của người, sanh tâm đắm nhiễm. Hương dục là gì? Là lỗ mũi khi đối với hương trần sanh tâm tham muốn, như dầu thơm ngào ngạt, phấn sáp nồng nàn, vân vân. Những món hương trần ấy khiến cho người ngửi đến thì sanh tâm ưa thích đắm nhiễm, mơ tưởng dẫn dơ. Vị dục là gì? Là khi lưỡi đối với mùi vị sanh tâm tham đắm, như các mùi vị thơm tho, ngọt bùi, chua chát, mặn lạc, mỡ thịt, cá tôm, chả gỏi, nem bì, những đồ cao lương mỹ vị. Vẫn biết nhân loại đối với sự ăn uống phải cần dùng nhiều món để nuôi sống mà làm việc, thế nên cả nhân loại ai chẳng công nhận nó là điều cần yếu nhất. Nếu ăn uống kém thiếu thì thân thể phải ốm gầy. Nhưng ta nên xem sự ăn uống như là uống thuốc để chữa bệnh đói khát mà thôi. Nếu quá tham món cao lương mỹ vị, chỉ biết lo sống để mà ăn, thì con người có chi là cao thượng? Phật nói, chúng sanh sở dĩ đi không cách đất, không khỏi cỏ cây, ra vào không rời khỏi không khí, là bởi ăn những món do đất sanh ra, nên thân thể rất nặng nề. Xúc dục là gì? Là thân thể khi giao thiệp với xúc trần sanh tâm tham muốn, bố giải thô sơ, mặc vào mình biết nhám, lụa là gấm nhiễu suông, vào mình biết trơn láng, gỗ chạm vào mình biết cứng, bông đụng vào mình biết mềm, vân vân. Những vật gì mềm mại thì sanh tâm ưa thích, những vật gì cứng nhám thì sanh lòng ghét bỏ. Phần 3. Tai hại của lòng tham muốn quá độ. Những sự tham muốn quá độ làm cho lòng người xao xuyến, mất hết cả tự chủ và chỉ còn là nô lệ cho những thèm muốn của mình mà thôi. Một khi đã bị lòng tham dục điều khiển thì con người gây không biết bao nhiêu tội lỗi, dám làm những chuyện hung ác mà chẳng gớm tay. Lại chính vì lòng tham muốn không ngần mé mà mình không tự nhận biết, nên đến khi muốn mà không được thì đổ lỗi cho người, nhân nó sinh ra cạnh tranh xung đột, làm cho nhân loại chịu lắm điều tàn hại. Lòng tham muốn quá độ làm cho con người tối mắt trước những sự phải trái, thúc đẩy người đời vào đường tội lỗi. Chẳng hạn, một kẻ không có năng lực đạo đức mà muốn được giàu có lớn và quyền thế to thì có thể dùng những mưu mô gian xảo đen tối dã man để đạt ý muốn của mình. Hoặc giả, cũng vì muốn được như ý bà vợ yêu quý mà có lắm ông chồng bị bắt buộc làm những việc trái với lương tâm cho đến tan thân mất mạng. Tóm lại, ngũ dục làm hại cho loài người không thể kể xiết. Vì ngũ dục mà sanh ra lo buồn giận dữ, vì ngũ dục mà sanh ra dối trá, gian tham, vì ngũ dục mà sanh ra cạnh tranh sâu xé, nhân loại đưa nhau vào rừng tên mưa đạn. Trong hiện tại, lòng tham muốn quá độ, sự chạy đuổi theo ngũ dục đã làm tổn hại chẳng những cho mình và cho người, mà trong tương lai, chúng lại còn đưa con người vào chốn tam đồ ác đạo, nhất là vào dòng ngạ quỷ, để phải chịu thiếu thốn cả hai phương diện vật chất lẫn tinh thần. Đó là kết quả thảm khốc của người quá tham, không biết thiểu dục và tri túc. Phần 4. Phương pháp đối trị lòng tham muốn quá độ, thiểu dục và tri túc. Túi tham đã không đáy thì càng tham lại thấy càng thiếu, càng khổ. Phật dạy, càng tham muốn càng khổ sở. Chúng ta đừng lầm tưởng rằng một khi lòng tham muốn được thỏa mãn là hết tham muốn. Hễ còn củi thì lửa còn cháy, tham muốn được toại nguyện thì tham muốn lại càng to lên. Tục ngữ thường nói, được voi đòi tiên là thế. Người mà lửa tham vọng mong cầu nung nấu trong lòng bao giờ cũng thấy mình còn thiếu thốn. Không thấy thiếu món này, lại thấy thiếu món khác, rồi thèm khát mãi không lúc nào được toại chí, mà không toại chí là còn khổ. Để đối trị lòng tham vô độ, đạo Phật cũng như đạo Nho đều dạy chúng ta phải tri túc, tức biết đủ. Có bao nhiêu ta hưởng bấy nhiêu, tự cho mình không còn thiếu gì nữa. Đừng nhìn lên những kẻ giàu có sang trọng hơn mình, thế là biết đủ. Trong kinh Di Giáo, Phật dạy: Này các tỳ kheo, nếu các ông muốn thoát khỏi sự khổ não, nên suy nghiệm hai chữ tri túc. Hãy biết đủ thì dù ở cảnh nào cũng yên vui. Người không biết đủ, tuy giàu mà nghèo. Người biết đủ, tuy tuy nghèo mà giàu. Người không biết đủ thường bị năm thứ ham muốn kéo dắt, làm người biết đủ thương hại. Một người trong tay thâu tóm tất cả của cải trong thế gian, và người nghèo mà không tham muốn, hai người đều giàu như nhau. Chúng ta hãy chiêm nghiệm những lời dạy đầy ý nghĩa ấy. Làm chủ đời ta chính là lòng ta. Giàu nghèo sang hèn chỉ là vấn đề phụ thuộc. Nếu ta kiềm chế được dục vọng tham muốn là ta giàu sang. Nếu ta không kiềm chế được dục vọng tham muốn là ta nghèo hèn. Phần 5. Lợi ích của hạnh thiểu dục và tri túc. Lòng tham muốn làm cho ta khổ bao nhiêu thì thiểu dục và tri túc lại làm cho ta sung sướng bấy nhiêu. Đó là lẽ đương nhiên. Nhờ ít tham dục nên con ma dục vọng không làm sao xui khiến được mình. Nhờ biết đủ nên con quỷ tham lam chẳng có quyền hành sai sử mình nữa. Một khi con người không còn làm nô lệ cho vật chất đê hèn nữa thì lòng người bắt đầu tự do giải thoát. Con người lúc ấy mới xứng danh là con người, mới có đủ nhân cách và không hổ thẹn với địa vị làm anh cả muôn loài. Chỉ khi ấy con người mới có thể tự cho là mình có hạnh phúc được. Và dù cho thường ngày vẫn ăn cơm hẩm canh rau, quanh năm vẫn cứ quần bô áo vải, cũng vẫn thấy trong lòng thơi thới an vui sung sướng. Từ xưa đến nay, không có một vị giáo chủ nào, hiền triết nào xứng đáng với danh nghĩa ấy mà lại không khinh thường vật chất, mà lại chạy theo danh vọng tiền của ăn sung mặc sướng cả. Hơn nữa, nhờ thiểu dục và tri túc mà gia đình xã hội được an vui hòa bình, không còn ai giành vật của cải, danh vọng miếng ngon vật lạ của ai nữa. Cái lợi ích của thiểu dục tri túc thật không sao kể xiết được. Phần 6. Giải đáp những thắc mắc về vấn đề thiểu dục và tri túc. Có người hỏi: con người muốn tiến bộ cần phải nỗ lực phấn đấu cạnh tranh trong tất cả mọi trường hợp. Đạo Phật lại dạy phải thiểu dục và tri túc. Như thế là chủ trương làm cho nhân loại thối quá chăng? Đáp: không. Đạo Phật dạy thiểu dục và tri túc cốt yếu ngăn ngừa con đường trụy lạc, chặn đứng lòng tham lam tàn ác không bờ bến của chúng sanh đang sống trong cõi đời vật dục, chứ không phải chủ trương ngăn chặn sự tiến triển của con người trên đường lợi người, lợi vật, ích nước, ích dân. Nhận thấy tai hại lớn lao của bệnh tham lam, nên Đức Phật đưa ra phương thuốc rất công hiệu là muốn ít và biết đủ để điều trị căn bệnh ấy cho tận gốc. Phương thuốc này sẽ làm yếu dần tâm tham lam, nên các mối dục vọng tội ác dần dần tiêu diệt, chỉ còn lại tấm lòng từ bi rộng rãi bao la mà thôi. Một khi con người hết chạy theo dục vọng, hết đuổi bắt những hạnh phúc vật chất tạm bợ giả trá, cũng không đào bới thêm đau khổ của người khác để tìm hạnh phúc cho mình nữa, thì lúc ấy hạnh phúc chân thật liền đến với họ. Như thế nghĩa là hạnh thiểu dục và tri túc bắt đầu hãm bớt tốc lực của lòng dục vọng tham lam, kế đó chặn đứng nó lại, sau hết buộc nó xoay chiều đổi hướng, tinh tiến mãi trên con đường lành. Vậy thì hạnh muốn ít và biết đủ chẳng những không đưa con người vào đường thối quá, mà lại giúp cho sự tiến hóa chân thật của nhân loại. Giả lại, ngày nay nhân loại đang chứng kiến một sự mất quân bình nguy hiểm giữa sự tiến hóa mau lẹ của vật chất và sự chậm tiến của tinh thần. Sự mất thăng bằng ấy có thể đưa nhân loại đến hố diệt vong. Vậy cần phải quân bình sự tiến hóa vật chất và tinh thần. Muốn thế, chẳng có phương pháp nào hơn là tuân theo hạnh thiểu dục và tri túc. Con người nếu biết coi thường vật chất một tí, biết sa thải bớt dục vọng một tí, thì mới tiến hóa thêm được về tinh thần. Sở dĩ ngày nay trên thế giới, đứng về phương diện vật chất khoa học, con người có tiến triển rất nhiều, rất nhanh. Còn về phương diện tinh thần đạo đức, con người tiến rất chậm, vì ít ai quan tâm lưu ý đến đó, mà chỉ chạy theo vật dục. Hễ vật chất quá tiến thì tinh thần phải lùi, vật chất càng cao thì lòng tham càng nặng, càng sâu, càng lớn, không biết đến lúc nào là cùng. Tai họa chiến tranh ngày nay gieo rắc khắp nơi trên thế giới cũng do lòng tham không đáy của con người bất tri túc vậy. Vậy thiểu dục và tri túc là hai phương thuốc rất thần diệu cho căn bệnh trầm trọng của thế giới ngày nay, không ai có thể chối cãi được. Kết luận: kẻ ngoài đời và người trong đạo muốn được hạnh phúc chân thật thì nên tu hạnh thiểu dục và tri túc. Vì thực sự những người không quá đòi hỏi về vật chất thì chẳng hề so sánh với bề trên, do đó không thấy mình thiếu kém về vật chất nên ít khổ. Hơn nữa, họ chỉ so sánh với kẻ dưới, thấy mình khá giả, đầy đủ hơn nên dễ mãn nguyện. Muốn tránh khỏi các tai hại trong gia đình và ngoài xã hội, mỗi người trên thế gian này đều phải giữ phận thủ thường, đừng vượt quá khả năng của mình. Thế giới năm châu hiện nay muốn có hòa bình để mà hưởng lạc thú hòa bình vĩnh viễn thì cũng không ngoài cái hạnh thiểu dục và tri túc mà được. Hoằng pháp.
Bài thứ 5: Nhân quả. A Lớn mở đề: vũ trụ vạn vật không phải tuần hành biến dịch một cách ngẫu nhiên vô lý, mà tuân theo một cái luật chung. Luật đó là luật nhân quả. Luật này không phải do một đấng nào, xã hội nào đặt ra, mà là một luật thiên nhiên âm thầm, lặng lẽ nhưng đúng đắn, mạnh mẽ vô cùng. Người đời vì không quan sát một cách kỹ càng, tường tận nên không nhận thấy được luật ấy. Do đó, họ đã hành động một cách bừa bãi, thiếu tinh thần trách nhiệm đối với bản thân mình và với người chung quanh. Và cũng vì thế mà họ đã đau khổ, lằn hụp mãi trong biển mê mờ, tội lỗi. Trái lại, Đức Phật là vị đã hoàn toàn giác ngộ, đã phát huy ra được cái luật nhân quả đang chi phối, điều hành mọi sự mọi vật trong vũ trụ này, nên Ngài đã hành động một cách sáng suốt, lợi lạc cho chính mình và chúng sanh. Vậy chúng ta là Phật tử, chúng ta cần phải hiểu biết cái luật nhân quả mà đấng Từ Phụ đã phát huy đó như thế nào, để rồi hành động đúng theo như những điều Ngài đã làm, hầu đem lại hạnh phúc chân thật lâu bền cho mình và người chung quanh. Bề lớn. Chánh đề. Một La Mã định nghĩa: nhân là nguyên nhân, quả là kết quả. Nhân là cái mầm, quả là cái hạt, cái trái cho mầm ấy phát sinh. Nhân là năng lực phát động, quả là sự hình thành của năng lực phát động ấy. Nhân và quả là hai trạng thái tiếp nối nhau, tương quan mật thiết với nhau, nương vào nhau mà có. Nếu không có nhân thì không thể có quả, nếu không có quả thì không có nhân. Những đặc tính của luật nhân quả. Một nhỏ: nhân thế nào thì quả thế ấy. Nếu ta muốn có quả cam thì ta phải ươm hạt giống cam. Nếu ta muốn có hạt đậu thì ta phải gieo giống đậu. Không bao giờ ta trồng cam mà lại được đậu, hay trồng đậu mà lại được cam. Người học đàn thì biết đàn, người học chữ thì biết chữ. Nói một cách khác, nhân với quả bao giờ cũng đồng một loài với nhau. Thể nhân đổi thì quả cũng đổi. Hai nhỏ: một nhân không thể sanh ra quả. Sự vật trong vũ trụ này đều là sự tổ hợp của nhiều nhân duyên, cho nên không có một nhân nào có thể tự tác thành kết quả được nếu không có sự giúp đỡ của nhiều nhân khác. Nói rằng hạt lúa sanh ra cây lúa là nói một cách giản dị cho dễ hiểu, chứ thật ra hạt lúa không thể sanh ra gì được cả. Nếu để một mình nó giữa khoảng trống không, thiếu không khí, ánh sáng, đất nước, nhân công, cho nên
Khi ta nghe bất cứ ai tuyên bố rằng mọi vật do một nhân sinh ra, hay một nhân có thể sinh ra vạn vật, ta có thể chắc chắn rằng người ấy nói sai sự thật. Ba nhỏ: trong nhân có quả, trong quả có nhân. Chính trong nhân hiện tại đã có hàm chứa cái quả vị lai, cũng chính trong cái quả hiện tại đã có hình bóng của nhân quá khứ. Một sự vật mà ta gọi là nhân là khi nó chưa biến chuyển, hình thành ra cái quả mà ta mong muốn chờ đợi. Một sự vật mà ta gọi là quả là khi nó đã biến chuyển, hình thành ra trạng thái mà ta mong đợi ước muốn. Mỗi vật vì thế đều có thể gọi là nhân hay quả được cả. Đối với quá khứ thì nó là quả, nhưng đối với tương lai thì nó là nhân. Nhân và quả tiếp nối nhau, đáp đổi nhau như những dòng trong sợi dây chuyền. Bốn nhỏ: sự phát triển nhanh và chậm từ nhân đến quả. Sự biến chuyển từ nhân đến quả có khi nhanh, khi chậm, chứ không phải bao giờ cũng diễn tiến trong một thời gian đồng nhất. Có những nhân và quả xảy ra kế tiếp nhau, liền nhau. Nhân vừa phát khởi thì quả đã xuất hiện. Như khi ta vừa đánh xuống mặt trống, nhân, thì tiếng trống liền phát hiện ra quả. Hay khi hai luồng điện âm và dương vừa gặp nhau thì ánh sáng liền bừng lên. Có khi nhân đã gây rồi, nhưng phải đợi một thời gian quả mới hình thành. Như từ khi gieo hạt giống cho đến khi gặt lúa cần phải có một thời gian ít nhất là 4 tháng. Có khi từ nhân đến quả cách nhau từng chục năm, như đứa trẻ mới cắp sách đi học đến ngày thành tài phải qua một thời gian ít nhất là 10 năm. Có khi cần đến một vài trăm năm hay nhiều hơn nữa quả mới xuất hiện. Chẳng hạn như từ ý niệm giành độc lập của một quốc gia đến khi thực hiện được nền độc lập ấy cần phải qua bao thế kỷ. Vì lý do mau chậm trong sự phát hiện cái quả, chúng ta không nên nóng nảy, hấp tấp mà cho rằng cái luật nhân quả không hoàn toàn đúng. Khi thấy có những cái nhân chưa phát sinh ra quả, Ba La Mã: phân tích hành tướng của nhân quả trong thực tế. Như các đoạn trên đã nói, nhân quả chi phối tất cả vũ trụ vạn hữu. Không có một vật gì, sự gì, động vật hay thực vật, vật chất hay tinh thần thoát ra ngoài luật nhân quả được. Ở đây, để có một quan niệm rõ ràng hơn về luật nhân quả, chúng ta hãy tuần tự phân tích hành tướng của nhân quả trong mọi sự vật. Một nhỏ: nhân quả có trong những vật vô tri vô giác. Nước bị lửa đốt thì nóng, bị gió thổi thì thành sóng, bị lạnh thì đông lại, nắng lâu ngày thì đại hàn, mưa nhiều thì lụt, gió nhiều thì sanh bão. Hai nhỏ: nhân quả trong loài thực vật. Hạt cam thì sanh cây cam, cây cam thì sanh trái cam, hạt ớt thì sanh cây ớt, cây ớt thì sanh trái ớt. Nói một cách tổng quát, giống ngọt thì sanh trái ngọt, giống chua thì sanh trái chua, giống nào thì sanh quả ấy. Ba nhỏ: nhân quả trong các loài động vật. Loài chim sanh trứng nên chúng ta gọi trứng là nhân. Chờ khi ấp nở thành con là quả, con chim ấy trở lại làm nhân, sinh ra trứng là quả. Loài thú sinh con ấy là quả. Con thú lớn lên trở lại làm nhân, sinh con là quả. Bốn nhỏ: nhân quả nơi con người. Về phương diện thể chất, thân tứ đại là do bẩm thù khí huyết của cha mẹ và do hoàn cảnh nuôi dưỡng. Vậy cha mẹ và hoàn cảnh là nhân. Người con trưởng thành là quả, và cứ tiếp nối như thế mãi, nhân sanh quả, quả sanh nhân, không bao giờ dứt. Về phương diện tinh thần, những tư tưởng và hành vi trong quá khứ tạo cho ta những tánh tình tốt hay xấu, một nếp sống trong hiện tại. tư tưởng và hành động quá khứ là nhân, tánh tình nếp sống tinh thần trong hiện tại là quả. Tánh tình và nếp sống này lại làm nhân để tạo ra những tư tưởng và hành động trong tương lai là quả. Để nhận rõ cái phần tinh thần quan trọng này, chúng ta hãy dành riêng ra một mục để đặc biệt chú ý đến hành tướng của nó dưới đây. Bốn La Mã: nhân quả về phương diện tinh thần. Một nhỏ: nhân quả của tư tưởng và hành vi không tốt. Tham: thấy tiền của người nổi lòng tham lam, sinh ra trộm cắp hoặc giết hại người là nhân, bị chủ đánh đập hoặc đâm chém phải tàn tật, hay bị nhà chức trách bắt giam trong khám đường, chịu những điều tra tấn đau khổ là quả. Sân: người quá nóng giận đánh đập vợ con, phá hoại nhà cửa, chém giết người không gớm tay là nhân. Khi hết giận đau đớn, nhìn thấy vợ con bệnh hoạn, nhà cửa tiêu tan, luật pháp trừng trị, phải chịu nhiều điều khổ cực là quả. Si mê: người say mê sắc dục, liễu ngõ qua tường, không còn biết sự hay dở, phải trái là nhân, làm cho gia đình lủng củng, thân thể suy nhược, trí huệ u ám là quả. Nghi ngờ: suốt đời cứ nghi ngờ việc này việc khác, ai nói gì cũng không tin, ai làm gì cũng không theo, đó là nhân. Kết cuộc không làm nên được việc gì cả, đến khi lâm chung buông xuôi hay bàn tay trắng, đó là quả. Kiêu mạn: tự cho mình là hơn cả, khinh bỉ mọi người, chà đạp lên nhân phẩm người chung quanh là nhân, bị người ghét bỏ xa lánh, sống một đời lẻ loi cô độc là quả. Nghiện rượu trà, chung nhau tiền bạc ăn nhậu cho ngõa nguê là nhân, đến lúc say sưa chén bát ngổn ngang, ghế bàn nghiêng ngả, nhiều khi gây ra chém giết nhau, làm những điều tội lỗi, phải bị phạt dạ và tù tội là quả. Say mê cờ bạc: thấy tiền bạc của người muốn hốt về mình, đắm đuối quanh năm suốt tháng theo con bài lá bạc là nhân, đến lúc của hết nhà tiêu, nợ nần dây kéo, thiếu trước hụt sau, thâm quỷ thục két là quả. Hai nhỏ: nhân quả của tư tưởng và hành vi tốt. Như trên chúng ta đã thấy, những tư tưởng hành vi xấu xa tạo cho con người những hậu quả đen tối, nhục nhã, khổ đau như thế nào, thì những tư tưởng và hành vi đẹp đẽ tạo cho con người những hậu quả sáng lạng, vinh quang và an vui như thế ấy. Người không có tánh tham lam bỏng sẻn thì tất không bị của tiền trói buộc, tâm trí được thảnh thơi. Người không nóng giận tất được sống trong cảnh hiền hòa, gia đình êm ấm. Người không si mê theo sắc dục thì tất được gia đình kính nể, trí huệ sáng suốt, thân thể tráng kiện. Người không hay ngờ vực, có đức tin thì hăng hái trong công việc, được người chung quanh tin cậy, dễ thành tựu trong đời. Người không ngạo mạn thì được bạn bè quý chuộng, niềm nở đón tiếp, tận tâm giúp đỡ khi mình gặp tai biến. Người không rượu chè cờ bạc thì không đến nỗi túng thiếu, bà con quen biết kính nể yêu gì. Những điều này tưởng không cần phải nói nhiều, quý độc giả cũng chán biết. Hàng ngày qua chúng ta, những cảnh tượng nhân và quả ấy diễn ra không ngớt. Chỉ cần dở tờ báo hàng ngày, đọc các mục tin tức là thấy ngay. Nói một cách tổng quát, về phương diện tinh thần cũng như vật chất, người ta gieo thứ gì thì gặp thứ ấy. Người Pháp có câu: mỗi người là con đẻ của công nghiệp mình. Năm La Mã: lợi ích đem lại cho chúng ta do sự hiểu biết và áp dụng luật nhân quả. Một nhỏ: luật nhân quả tránh cho ta những mê tín dị đoan, những tin tưởng sai lầm vào thần quyền. Luật nhân quả cho chúng ta thấy được thực trạng của sự vật, không có gì là mơ hồ bí hiểm. Nó dán tất cả những cái màn đen tối phỉnh phờ của mê tín dị đoan đang bao trùm sự vật. nó cũng phủ nhận luôn cái thuyết chủ trương vạn vật do một vị thần sinh ra và có quy quyền thưởng phạt muôn loài. Do đó, người hiểu rõ luật nhân quả sẽ không đặt sai lòng tin tưởng của mình, không cầu xin một cách vô ích, không ỷ lại thần quyền, không lo sợ hoang mang. Hai nhỏ, luật nhân quả đem lại lòng tin tưởng vào chính con người mình. Khi đã biết cuộc đời của mình là do nghiệp nhân của mình tạo ra, mình là người thợ tự xây dựng đời mình, mình là kẻ sáng tạo, mà không tin tưởng ở mình thì còn tin tưởng ở nơi ai nữa? Lòng tự tin ấy là một sức mạnh vô cùng quý báu, làm cho con người dám hoạt động, dám hy sinh, hăng hái làm điều tốt. Vì những hành động tốt đẹp ấy, họ biết sẽ là những cái nhân quý báu, đem lại những cái kết quả đẹp đẽ. Ba nhỏ, luật nhân quả làm cho chúng ta không chán nản, không trách móc. Người hay chán nản hay trách móc là vì đã đặt sai lòng tin của mình, là vì đã có thói quen ỷ lại ở kẻ khác, là vì đã hướng ngoại. Nhưng khi đã biết mình là động lực chính, là nguyên nhân chính của mọi thất bại hay thành công, thì còn chán nản trách móc ai nữa? Đã biết mình là quan trọng như thế thì chỉ còn lo tự sửa mình, thôi gieo nhân xấu để khỏi phải gặt quả xấu, tránh tạo giống ác để khỏi mang quả ác. Sáu La Mã, quyết nghi. Một nhỏ, có người nghĩ rằng nhân quả là một luật tự nhiên rất đúng đắn công bằng. Sao có người cả đời hiền từ mà lại gặp lắm tai nạn khổ sở? Trái lại, những người hung ác sao lại vẫn được an bình? Đáp: những đoạn trên đã nói, thời gian tiến triển từ nhân đến quả có khi nhanh khi chậm, chứ không phải khi nào cũng đồng nhau. Có cái nhân dẫn dắt đến quả ngay, có cái nhân từ đời nay đến đời sau mới hình thành quả, vân vân. Vậy nếu có người trong đời hiện tại làm việc hung ác mà được an lành, là do kiếp trước họ tạo nhân hiện từ. Còn cái nhân hung ác mới tạo trong đời nay, thì tương lai hay qua đời sau họ sẽ chịu quả báo. Cũng như có người năm nay ăn chơi không làm gì hết mà vẫn no đủ, là nhờ năm rồi họ có làm, có tiền của để dành dày. Còn cái nhân ăn chơi không làm năm nay thì sang năm họ sẽ chịu quả đói rách. Còn người đời nay hiền từ làm các điều phước thiện mà vẫn gặp tai nạn khổ sở, là do đời trước họ tạo những nhân không tốt. Cái nhân hiền từ đời nay, qua đời sau họ sẽ hưởng quả vui. Cũng như có người tuy năm nay siêng năng làm ruộng mà vẫn thiếu hụt, là vì nhân ăn chơi năm vừa rồi. Cái nhân siêng năng năm nay, sang năm sau họ sẽ hưởng quả sung túc. Do đó cổ nhân có nói: thiện ác đáo đầu chung hữu báo, chỉ tranh lai tạo giữ lai kỳ. Việc lành hay việc dữ đều có quả báo, chỉ khác nhau đến sớm hay muộn mà thôi. Hai nhỏ, có người hỏi: theo luật nhân quả thì ai làm nấy chịu, cha làm tội con không thể thay thế được, con làm tội cha không thể thay thế được. Sao thấy có những việc cha làm con phải chịu liên can, con làm cha phải chịu ảnh hưởng? Trả lời: trong kinh Phật dạy, nhân quả nghiệp báo có hai thứ, biệt nghiệp và cộng nghiệp. Biệt nghiệp là nghiệp báo riêng của mỗi chúng sinh. Như mình có học nhiều thì mình biết nhiều, mình ăn thì mình no, mình siêng năng